ของมันเองเวยแค่ต้องเด่นของมันเองข้อหนึ่งของความจำว่าฉะนั้นจึงอีกหลายร้อนกลับไปเสมอแต่ไม่จะโชว์เหมือนกันการที่สุดแต่ในวันที่เราติดผมก็ยังcái ngày hôm qua chúng ta nói về vấn đề mà đánh thánh thì muốn sự thực vật hiệu hai gì đây, tức là cái phần thứ hai, và cũng nhắc lại sơ cái những cái phần mà mấy ngày trước, mấy ngày nay chúng ta đã qua nói về cái hội niệm cho cái người làm chủ, nó không đòi hỏi chúng ta thiết đạt làm những lễ mà nó hình ra, mà chỉ cần chúng ta đem cái lòng thành tới rồi ngồi bên cạnh bệnh nhân niệm Phật cho họ. Nếu là những người biết được về Tây Phương thì mình chỉ nhắc sơ rồi mình niệm Phật, còn những người mà không biết niệm Phật hoặc gì không biết thì chắc chắn là phải giải thích cho hiểu con người bản thân về Tây Phương. Cho nên những người mà thường thường đã được tới chùa tu hành, đã gặp được Phật pháp, rồi thêm cái cơ may nữa là hiểu được cái pháp môn niệm Phật thì thực sự là quý quá cho họ. Còn đau đớn thay cho những người mà tu hành thường xuyên, có nhiều người tu 3-4 năm, có nhiều người tu 4-5 năm, thậm chí có nhiều người 6-7% tu hành, coi như là vấn đề tụng kinh, niệm chú, làm phước, làm chuyện rất nhiều, nhiều rất nhiều, có nhiều vô cùng, nhưng mà không biết cái đường giải thoát, thì sau cùng như chúng ta cũng nói là sau cùng họ cũng vẫn bị chìm đắm trong cái cảnh gọi là bể khổ sông mê như thường, không cách nào có thể thoát khỏi cảnh đó được. Tại vì hôm nay chúng ta đã nói hoài, Phật nói ức ức người tu hành, Phật nói là người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, chứng đắc nghĩa là vượt qua sinh tử luân hồi, mà cái đạo Phật chính là cái đạo giúp cho con người vượt qua sinh tử luân hồi, chứ không phải là con người chỉ cho con người làm chút thiện, làm chút phước rồi tiếp tục lăn lộn trong cái cảnh khổ này. Cho nên may mắn cho những người nào biết được cái pháp môn niệm Phật, may mắn cho những người nào nghe được câu A Di Đà Phật, trì giữ câu A Di Đà Phật và quyết là người phải sinh về Nhật Lạc, vì người đó là những người có khả năng của 10 niệm tất sanh, chắc chắn được sanh. Chỉ có khi nào mình đối, khi nào mình bỏ, khi nào mình chê, mình muốn ở lại đây để mình thương cái gì đó, mình không muốn thành Phật thì thôi, chuyện đó không dám bàn tới. Chính vì vậy mà cái pháp hộ niệm là cái phương pháp ứng dụng thật chính xác, thật cụ thể, thật ngắn gọn trong cái pháp môn niệm Phật, để cho gìn giữ cho cái người đó tin tưởng, không sợ xuất phát nguồn bản thân thiệt là tha thiết, không để những cái người khác nó lóng lên trong lúc người ta sắp sửa để đọc và người ta niệm câu A Di Đà Phật. Chỉ cần như vậy người đó mà sai. Còn tu hành mà lơ là cái chuyện hộ niệm thì xin thưa với anh chị vậy, câu chuyện số một cuộc đời mình tu hành cũng chỉ là giả trạch về các biến động, vì thực sự không phải là dễ dàng vượt qua sinh tử luân hồi đâu. Nếu mà quý vị hôm nay là những ngày qua mà đã nghe tận kế của cái thành tích của lấy công trạng để cho mình đưa quyền vượt qua sinh tử luân hồi, không phải là những người của chúng ta này đâu, chết. Tại vì những người chúng ta nhiều lắm là trở lại làm người, trở lại trong tam lục đạo chiều, cái tam lục đạo mà hướng. Nhưng xin thưa cho quý vị, trở lại trong tam lục đạo không phải là dễ như mình tưởng đâu. Vì sao? Vì khi mình chết rồi mà sơ sớ lại làm người thôi, đừng có làm để giết người khác. Phật nó khó như là một cái đất dính được vào tay chúng ta. Còn cái người mà chết mà bị đòi làm trong cái tam tường khổ gọi là tam ác đạo, nhiều như đại địa như vậy. Quý vị cứ tưởng đi, nó nhiều như đại địa như vậy. Mà Phật nói thiệt, Phật nói với người tu hành đó, sao Phật không nói gì nhiều, những người không tu, những người không tu không phải nói được. Tại sao? Tại xin thưa là cái nghiệp nó lớn quá, nó lớn đến nỗi không tưởng tượng được, nó lớn đến nỗi mà nếu mà nó qua thì giết mình. Trong kinh Phật nói chúng ta giữ được cái ngũ giới, chúng ta trở lại là người. Nhưng mà xin thưa này, không dễ gì chúng ta giữ được cái ngũ giới mà trọn vẹn đâu. Mà giờ có ngủ nếu mà có giữ được trọn vẹn cái nữa, xin thưa thẳng này, phải oan gia cái chỗ cũng cho không cho phép chúng ta an lành đi về tam tình đạo. Mà cái oan gia cái chủ mà nó cho phép chúng ta nữa, thì xin thưa tất cả quý vị, luyến ái của mình, những cái sự mê muội của mình, những cái cố chấp của mình, sự cái vận động của mình, nó cũng không cho phép mình làm chuyện đó đâu. Nhiều cái trung nhiều việc cũng đó mình không biết. Chính vì vậy mà khi mình gặp được pháp môn niệm Phật, xin thưa quý vị, đây là cơ hội của nhân, không cách nào mà mình đánh giá được cái quý báu của nó. Tại vì sao? Pháp môn niệm Phật được vãng sanh về Tây Phương không phải là trừ nghiệp, không phải là tiêu nghiệp, không phải là chứng đắc, mà chỉ một lần thành tâm chi hành chi kính niệm câu A Di Đà Phật và tha thức niệm vãng sanh về đó, là đủ phần cho người. Một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một người một đời này viên mãn đạo quả, đúng lý đi đến siêu mười phương gia đình chúng ta. Chính vì vậy mà pháp môn niệm Phật thân dễ lắm. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta tiến đến cái mục số 3 là cái số người trợ niệm, tức là ở đây một nhóm từ 2 người, 5 người và không quá 10 người. Sở dĩ người ta quyết định cái trường hợp này là vì như hôm qua mình nhắc lại, tại vì trong những cái ngày gần đây chúng tôi gặp, tôi phát hiện ra trong những sự kiện không được chính xác, là vì một lần hội niệm họ đem tới tính đến gần 20-30 người tới cùng nhau hội niệm. Một số thì niệm Phật, một số thì lễ lạy, một số thì lập bàn thờ lên, một số thì đem micro nối lên nối xuống, còn chúng bị tất cả những cái chuyện mà giống như là một cái hậu sự cho một người đang còn thở mà chuẩn bị chết. Đó là hoàn toàn người ta nghĩ đã thiếu sót trong cái vấn đề hộ niệm. Và cũng như nhắc sơ qua tại hôm qua có nhiều người đi, là hộ niệm không phải là bắt buộc phải lập một lễ lớn lên đình lên và ông ơi ngày hôm nay ông phải đi cho rồi, ông muốn đi không được, ông muốn đi bắt ông phải đi, không bao giờ có chuyện như vậy. Mà hộ niệm có nghĩa là trợ niệm cho họ, giúp đỡ cho họ thoải mái niệm Phật, gìn giữ cái câu A Di Đà Phật cho tới cùng mà thôi. Nếu ngày hôm nay đi thì ngày hôm nay về Tây Phương, nếu một tháng sau đi thì một tháng sau về Tây Phương, nếu mà vô duyên 30 năm nữa thì 30 năm nữa cũng phải được về Tây Phương. Tức là dặn dò cho họ luôn luôn không được rời khỏi câu A Di Đà Phật, luôn luôn với tâm nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc và có những thành tích thành tâm tin tưởng rất kỹ, đừng có để mà nghi ngờ, đừng có để mà hồ nghi, đừng có để mà những cái vọng điệu của thế gian nó làm cho tâm mình chào đạo. Cái đó là hộ niệm mà thôi, còn gì nữa? Còn gỡ cho họ những cái cảnh khổ, gỡ cho họ những cái kẹt gọi là khai thị. Cái đó là nhắc nhớ những ngày qua kia kẻ mình nói là để cho mình nhớ hộ niệm chỉ là mà thôi, chứ không phải hộ niệm là bắt buộc người ta phải chết trong ngày hôm nay. Chính vì vậy mà có nhiều người sới trước khi đã như vậy là dàn dựng lên 5-60 người tới để mà cứ nào là tụng là tán là kệ là đủ thứ hết trơn, và cũng như là tất cả những cái gì giống như là một người sắp chết cho một người hôm nay là chết chữa nó hoàn toàn. Ở đây này chỉ có cái ông mà Nguyễn Quốc Hưng ông biết rõ ràng, rồi người ta mới tổ chức cho ông cụ 7 ngày Phật thất vãng sanh, rồi ông này nó đi đúng ngày đúng giờ. Cái chuyện đó là chuyện quá hiểu, gọi là kỳ tích vãng sanh vào cái năm 2003 ở tại chùa Phật Thành ở tỉnh Tứ Xuyên. Cái đó là quá hiểu, đó là những người mà coi như là may mắn mà phải biết được như vậy. Còn chúng ta không biết được như vậy thì xin thưa hộ niệm không có một cái hình thức nào mà chùm ràng cả. Đó là cái nhớ. Mà chỉ vậy, chỉ chia người ra, nếu mà nhiều người thì 10 người, một ca như vậy là người ta niệm có những vang vàng quan sốc rồi. Còn có 5 người, còn có 2 người, nhiều cái gia đình chứ qua một người trước mặt của nhau, niệm Phật cũng đủ rồi. Ví dụ như ở một cái một anh nào ở gần đây mà kia thì nó cũng là nó sắp chết rồi, mình nông thư rồi, bây giờ biểu từ hồi niệm tôi nên bây giờ cứ giờ nói với người nhà đi, làm tư tưởng người nhà đi, rồi tới thông báo tôi thì tới chỉ đường chỉ xá cho. Mà thôi là trong nhà đó thì đâu mới đi, nhà nó có con năm người có đi, chỉ còn trong nhà như vậy cũng có thể nổi chết thì người ta phản xác. Nhưng mà phải tin được, phải biết làm, phải chờ tụi nó trước. Rồi đến giờ nó làm việc, tôi biết làm việc đây, sao tới đây 2-3 ngày chưa làm, thì phải nói là chuyện chung của họ là không bàn với niệm Phật. Có nhiều người là tôi nói nhiều nhóm như ngày hôm qua là người ta chưa chết mà đã đeo găng tay, đeo găng chân, thay áo thay quần, coi như là làm lập bàn thờ riêng là mình đốt hàng 2-3 triệu con nhà lên để cho cầu nguyện cho người ta ra đi. Mình không có sai nhân đó, mình chỉ có cái mình niệm Phật cho người ta, không có dàn dựng một cái gì cả. Có nhiều người cứ thường là muốn là xây cái đầu cho ra bên phải, xây cái đầu bên trái, quay cái chân về hướng đông hướng tây, toàn bộ cái đó trong cái các chương tổ tịnh độ tông không có nhắc nhở tâm. Mà mình cái mình nghe người này nói, nghe người kia nói, mình cứ mình biến dạng người này biến dạng người nọ, làm cho cái người ta đi phiền não, mình phải chịu trách nhiệm trong nhân quả này, chứ không phải là không nhất thiết không có làm cái chuyện như vậy. Ví dụ như cái hôm qua hôm nay mình cũng nói thẳng rồi, nhắc đi nhắc lại để chúng chị nhớ mà rồi may ra trong những lúc nào mà có cái cơ duyên đi hội niệm người ta đừng có nên làm sang lúc nóng mình phải giải độ ra, mình quản lúc lành mình nắp mình cho họ, chứ không phải là nói ra đi như vậy là còn phải tủ cái mền hay là đắp cái này đắp cái nọ đắp lên là nóng quá chịu rồi mình thôi. Không phải là ra đi như vậy là tôi phải làm cái lễ gọi là lễ tiếp độ tiếp dẫn. Trong quá khứ tôi đã gặp một người mà nói là khi nào ông cụ đã đi kêu tôi đó cũng là thì lễ tiếp dẫn tôi tiếp dẫn cụ cũng được. Có nhiều người nói như vậy rồi, có thể những cái người ký cái những cái chuyện này nó lan ra sao biết. Có những người đi hội niệm mà là giống như bà giống như một vị Phật mà tiếp dẫn mình nhau cái chuyện này, không biết là ở trong kinh nào nói như vậy. Cho nên xin quý vị nhất thiết đừng nên làm như vậy. Chắc chắn chúng ta phải chân thành, chí thành, chí kính và cái tâm của khiêm nhường tối đa để gì thành tâm cầu Phật phóng và tiếp độ, chứ không phải là mình tới mình hộ niệm người ta, mình là những người tiếp dẫn cái người đó mà thật. Nếu mà quý vị có cái tâm trạng đó, vĩnh viễn không bao giờ cứu được một cái người bản sinh tại phương đồng. Tại cái tâm chúng ta không thành, cái tâm chúng ta thay Phật rồi. Mà trong khi Ngài Tịnh Không nói, nếu mà lúc ra đi quý vị thấy mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra mà quý vị đi theo là lạc rồi, có nghĩa là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không đến tiếp dẫn chúng ta, mà chỉ là A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta. Hoặc mà cũng không dám phá lại đó, chỉ làm gì một người bình thường mà dám phá lại đi tiếp dẫn một cái tập thức đi về Tây Phương. Nhớ chừng này, chứ Phật mà tôi không bao giờ phá cái lệ này đâu. Nếu mà quý vị phá cái lệ đó thì chúng sanh sau này biết kinh nào là theo, biết nguyên tắc nào mà trì. Nên nhớ chừng này, Đức Bổn Sư Thích Ca tiếp dẫn được không? Được. Nhưng mà sao? Ngài đi khóa hiện ra A Di Đà Phật. Ngài theo hóa hiện ra cái khóa đó, khóa tâm của Ngài là khóa tâm A Di Đà Phật. Tại vì cái đó là cái về mười phương ba đời chư Phật cộng đồng một pháp thân, và sao chúng ta có thể phân biệt được chỗ đó. Như vậy thì không thể nào mà một vị Phật chuyển ra một cái hình tướng khác để cứu độ chúng ta. Ấy thế mà tôi trong lúc đi qua Âu Châu có một cái lần tôi đi cầu kêu thì thấy người chú là họ cầu Bồ Tát tới tiếp dẫn, cầu Phật tới tiếp dẫn, cầu chư thiên tới tiếp dẫn, câu khóa câu như vậy. Thì tôi nói là tôi hỏi là cái kinh này là của ai hỏi ra, thì người ta đã ở trong cái chi trong cái chỗ đó, chỗ đó chỗ đó nói là tôi thấy cái hài lạ quá, tôi nên để hỏi lại cái này cũng chưa hỏi lại được thì mình mới quên mất đi. Thì xin thưa quý vị là khi đi hội niệm người ta cứ một lòng một dạ nguyện cầu A Di Đà Phật phóng quan tiếp độ người thân chúng ta, và tôi dặn lại cho quý vị là tuyệt đối chỉ theo A Di Đà Phật. Khi mình nhìn cái hình Phật rồi mình dùng cái hình Phật đó tiếp dẫn người ta thì A Di Đà Phật sẽ hóa thân ra giống cái hình của mình đang theo đó. Ví dụ có một người có hình thiếu là lớn theo che kiểu A Di Đà Phật sẽ hóa hình giống Phật như cái hình theo đó để mình tiếp dẫn chúng ta. Ngoài ra không đi theo một người nào cả, nhất nhất hay cái người nào mà có cái sự nghiệp y hợp như vậy cầm cái đại xe chúng ta cứ theo mà họ sẽ kiên trì không có ai giảm giả cả. Còn tất cả những hình tướng khác, nếu mà quý vị sơ ý thấy một cái vị tiên bay phất phới nào tràn phan bảo trái đầy đủ ở trơn nào phóng quan chiếu rồi sắp nguồn lúc đi theo quý vị, đi theo quý vị là cũng đã là hôm qua nhiệm qua chúng ta qua thì chúng ta nói tức là không đi theo ông bà cha mẹ, không đi theo một tiên một Phật trời nào cả, không đi theo một vị Bồ Tát nào hết. Cho nên chúng ta không có cầu Bồ Tát tới tiếp dẫn chúng ta, mà chúng ta cứ một lòng cầu A Di Đà Phật đến giúp tiếp dẫn chúng ta. Rồi tất cả những cái trong cái chỗ này là chúng ta phải lần lượt chúng ta hiểu qua như vậy. Rồi bây giờ tới chỗ mà coi như thay phiên nhau là để chi? Để cho chúng ta còn có người hộ niệm, có người giữ sức, chứ không phải dồn hết một số đông như vậy mà để hộ niệm một lần. Hộ lần xong rồi cái sau đó thôi, như vậy tôi bây giờ tôi hộ niệm trong rồi đó, bây giờ không đi tức là tôi còn không có chúng tôi chút vừa hết thì năng người ta chết là chết, không phải còn không phải như vậy, mà chúng ta phải cố gắng hộ niệm cho đến lúc mà người ta lâm chung mà thôi. Như vậy nếu mà một người đã khỏe, ta tới ví dụ như 10 người tới hộ niệm 2 tiếng hồ xong rồi thấy ở ông cụ này và cụ này chưa phải là ra đi đâu, chúng ta dành người nhà phải tiếp tục liên lạc, tiếp tục giữ cái người nhà, đừng có để người ta một mình. Sau đó rồi cái thẩm tuần sau chúng ta tới thăm lòng như vậy. Thì khi nào mà thấy biết rằng là người này không thể nào mà có thể chết chiều nay hay là mai chết, chúng ta cũng bắt đầu thay phiên nhau hộ niệm cho 24/24 suốt. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải làm, và cứ thường 2 tiếng đồng hồ là chúng ta phải ngưng và hồi hướng công đức người ta. Luôn luôn trong 2 tiếng đồng hồ trước khi như vậy sẽ nhắc nhở cho những người đó cái lời phát nguyện bản thân đại phương. Tôi có từng tôi những cái tiên mà không chịu dạy cho cái người lâm chung đó, cái người sắp lâm chung đó cái câu phát nguyện. Mình phát nguyện nhưng mà người ta không nghe thì sao? Mình cứ mà nói là phát nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tung Cửu Phẩm Liên Hoa Vi của mẫu, mà lúc đó người ta mệt quá, người ta đang nằm chìm trong cái mê là sao? Xin bác ơi, bác hãy chấp tay lại đi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được bản sanh Tây Phương lạc thành tâm phát nguyện. Phải nói người đó thì ra 3 lần để cho người ta nhắc nhở, luôn luôn là nhắc nhở là phải tin tưởng cho vững bác này, vững bằng ấy. Bây giờ một đời này mình khổ cho mấy nữa, nằm 10 năm trên giường bệnh nữa cũng phải giữ cái tâm lượng này, nhất thiết không thay đổi. Nếu mà thay đổi một cái coi chừng 10 năm mình giữ, chỉ có một ngày mình thay đổi, ngày đó có chừng mình chết. Là tại vì ông gia thấy không thấy vậy cho mình nó vậy. Quý vị phải nhớ thì chứ phải quyết là kiên cố bất thôi. Và sau cùng là thường thường là chúng ta hồi hướng công đức cho cái người đó, hồi hướng công đức cho con gia trái chủ nữa, để cho mình giải con chuyện ra. Rồi bây giờ cái phần thứ ba là bây giờ cái mình khai thị. Hôm trước nó khai thị rồi, ở đây thì nhắc nhở lại về cái khai thị này. Nó quan trọng dữ lắm. Quý vị coi trong cái trang số 14 á. Nếu thần thức của bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể do người phụ trách của ban trợ niệm khuyên họ buông xả phạm duyên để niệm theo tiếng Phật hiệu, hoặc niệm trong tâm, hoặc lắng tai nghe theo. Ở đây nhớ là có thể là do người phụ trách ban trợ niệm. Quý vị chắc chắn là cái người phụ trách ban trợ niệm, thường thường chúng ta phải chọn những cái người tố trưởng lên lời niệm lưỡi, có chút tâm lý một chút xíu. Khi mà một cái ban như vậy 10 người thì còn có một người thay mặt cái ban trợ niệm đó mà khai thị. Không thể cái người đang khai thị người kia lấn vô khai thị, chỗ người nào lấn vô khai thị, không phải cùng một 5-6 người người khai thị. Chắc chắn khi chúng ta biết hộ niệm rồi, chúng ta biết khai thị, biết dẫn giải người ta, biết giúp đỡ người ta, ai cũng có khả năng làm như vậy hết trơn. Nhưng mà một lòng như vậy chỉ có một người đại diện mà thôi, để cho cái người đó nối lên trong thuốc phần gian đó thì người mà bệnh đó người ta chỉ nghe theo cái người đó mà thôi. Chứ nếu mà bàn ra bàn vô, nhiều khi cái người mà họ khai triển có thể nó sơ suất chỗ nào hay là nó quên chỗ nào đó, mình nhắc cái người đó là tiếp tục khai triển. Chứ không phải là mình chen vô mình nói, chen vô nói thì mình đã loạn hết trơn, không tốt. Và nhiều khi những cái phim mình nó quay ra như vậy, thấy những cái đó mình tưởng, người ta tưởng là phải làm như vậy, đùng cái ùa vô thôi, không phải. Là chỉ có một người mà thôi. Còn ví dụ như người đó mà ví dụ như người ta nói là bây giờ thế rồi anh khai triển đi, thì mình khai triển. Còn ví dụ người đó bắt cái người khác thay thế, tốt là nhất thiết chỉ có một người khai triển. Tôi nói như vậy không nghĩa là cấm tất cả mọi người khai năng khai triển, nhưng mà khi mà đi hộ niệm một thời gian rồi thì ai cũng có cái khả năng dẫn dắt người ta hết trơn. Nhưng mà lúc đó cái người tổ trưởng nên giữ cái phận này, người khai triển này nếu mà dành cho một vị sư, một vị tăng, một vị ni rất là tốt, nhưng mà buộc cái người tăng người ni phải biết cách khai triển thì mới được, còn không biết cách khai triển cũng phải dành cho những người Phật tử. Tại vì xin nói là trong cái tịnh tông hồng hội tất cả ban hội niệm đều dành cho Phật tử hết, các ngài không có xem gì vào đó, tại vì các ngài chỉ rõ rồi các Phật tử đi hội niệm hết, hầu hết là được phải sanh. Tôi nói thành 10 người 9 người được phải sanh, họ hào hồn. Những cái thành phần đó, những cái phần nữa là họ tiết tâm nhiều lắm, họ vững tâm nhiều lắm. Rồi sau đó khi mà bắt đầu làm lễ thì làm lễ mà nhập quan rồi, nếu bắt đầu mà đi chiều đó thì các sư mới tới làm đúng lúc. Tại vì sao? Tại vì các ngài được hợp với nhau dặn dò kỹ rồi, các người Phật tử đó họ vững đó. Còn cái các vị sư kia là luôn luôn đi khắp nơi để mà thuyết kinh, mà giảng đạo, để mà học pháp, nên các ngài không có giờ để mà đi hồn niệm. Cho nên ở đây có nhiều người, tôi thấy ở Việt Nam đây có nhiều người, người ta có cái tâm phân biệt với là phải có một vị sư, có một cái chức Phật tử làm trong. Không phải, tôi mới thấy không phải. Trước khi tôi về đây, tôi về buổi sáng, anh nói là anh đạo thứ nhất, thế anh nói buổi sáng anh đi, buổi chiều anh đi qua Úc, anh đi buổi chiều, cái ngày anh đi là ngày tôi về, anh phải tới sân bay, anh ở đó 5-6 tiếng đồng hồ sau anh mới đi, là tại vì anh tốn tôi về, anh khoe cho tôi là chính anh đã đi trước khi đi ở Úc, anh đã hộ niệm cho một người mà chính anh làm được hay không. Anh nói mừng quá, tôi nói hồn nhiều tưởng anh cứ tưởng là chắc là có thầy mới bản thân cũng có thầy, bản thân nó không có. Các thầy, những thầy nào, những vị nào mà biết cách hồn niệm mới khai triển được, cũng như không biết cách hồn niệm cũng báo cáo thường thường là bị hơn, có phải hết. Tại vì họ thường thường họ biến cái sự gọi là hộ niệm bằng cái hình thức là hộ sự, cầu an, cầu siêu, đọc kinh để chịu duyên, chứ không phải là hồn niệm. Thế vì vậy cho nên thành ra họ không biết cái phương pháp hồn niệm. Mà cái phương pháp hồn niệm này ở bên Đài Loan, bên Trung Hoa, bên người ta, các vị tổ người ta nghiên cứu lâu lắm rồi, hàng ngàn năm lên rồi. Mà khi đến ngày thành công thì ngày khác ngay khai thác rất là kỹ chỗ này, cho nên thành ra là mình thấy người ta hồn niệm rất là chính xác. Hồn niệm là được quan sát, hồn niệm là được quan sát. Chỉ có những người nào thực sự không muốn niệm về Tây Phương thì làm gì có, chứ hầu hết là người ta hồn niệm rất là chính xác. Và tôi thì có cái may mắn, tôi đi hồn niệm với người ta, cho nên tôi biết được những người này. Tôi nói quý vị bắt buộc. Nhưng hôm qua tôi nói là cái rất may mắn là hôm nay anh Trịnh Nguyên là chỉ làm một số cái này phát triển quý vị cầm gì mà coi. Không nên thêm, không nên bớt. Nếu quý vị thêm vô, mất phần quan sát, bớt đi còn mất phần quan sát luôn. Ví dụ như tôi thấy có nhiều hồn niệm đặt gì mà đọc hết tán này cái kệ nọ, kinh này cái kệ nọ, nhiều quá xuống đèn xuống nọ, trong cái thiên qua mình thấy rõ là gì, chỉ đọc bốn chữ A Di Đà Phật, người ta dặn kỹ cái này là một bốn chữ A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài ra không có gì khác cả. Mà mình cứ thêm chú tụng kinh nhiều, chính vì vậy mà hôm qua tôi còn có nói là tôi đem về Việt Nam, chính những cái này là chính tôi đem về trong ai hết, mà đem về trong rồi ngày sinh ra gì danh gì thế này, tôi lập ra toàn là thêm thêm rất nhiều, là tiếc quá mà ta không dám bỏ. Mà mình nên nhớ một cái vấn đề cho kỹ, làm cái chuyện gì phải nhắm tới cái mục đích chính của nó. Mình đi phóng sanh cái mục đích chính là gì, là làm cho cái chúng sanh đó được khỏi chết, cứu thoát cái mạng sống bỏ, đó là cái điểm chính. Đi hộ niệm là gì, làm cho người đó được vãng sanh, là cái điểm chính, hoàn toàn cái điểm chính, chứ không phải là khi mà đi tới khai thị, phần này là khai thị này, chỉ mang khai thị là trên tất cả các pháp nhồi vào trong cái người thật chân. Thế mà có nhiều người nói pháp này, pháp nào, pháp này đó, nói càng nhiều người đó càng mất phần hóa sinh. Vì sao? Vì tâm họ loạn. Rõ ràng nếu mà người ta không loạn, người ta cứ nam mô a di đà phật, chúng ta nam mô a di đà phật, nó thắng họ con đường về tây phương, nó thắng họ cái tính tâm niệm phật để chờ cho quang minh của phật phóng tới. Người ta một lần niệm nam mô a di đà phật cầu về tây phương, tâm họ chuyên nhắm giữ bên con a di đà phật, rõ ràng mười nghìn tất sạch. Nếu mình nói pháp này pháp nọ, người ta loạn lên, lúc đó làm sao người ta được quán sát? Chú này chú nọ nó loạn lên, làm sao người ta được quán sát? Tốt không? Tốt. Tốt đối với những người không muốn đi về tây phương, muốn lưu vương, muốn gieo dục Phật pháp cho bạn chứ sao được. Chứ còn một đời này muốn về tây phương nhất định phải nói niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy trong suốt cuộc đời này các ngài nói là nhất thiết, hôm trước chúng ta nói rồi, phải chuyên nhất tu hành niệm Phật, tuyệt đối thử cái vấn đề là cử tạp niệm tạp tu để gì, để cho cái lúc lâm chung mà chuyên nhất niệm câu A Di Đà Phật, những chúng sinh khác không hiện lên. Trong khi mình đi hội niệm, mình đem cái chú này mình niệm lên, đem cái câu kinh mình niệm lên, đem cái pháp kia mình niệm lên, mình khởi lên, mình dạy cho người ta, làm cho lúc đó cái tâm người ta tạp loạn trong đó, làm sao người ta về cái phương được. Chính vì vậy mà nói càng chuyên chừng nào càng dễ bản thân chừng đó, càng tạp chừng nào càng khó bản thân chừng đó. Ngài chúng ta phải buông buông xả xả hết pháp thượng tâm giảm hạ bốn cái pháp. Cái pháp của Phật cũng phải bỏ luôn. Để chi? Tại vì mình đã biết con đường đi về Tây Phương rồi. Pháp Phật tất cả là để cho con người chúng ta biết con đường đi thắng về Tây Phương thành Phật. Và khi biết được con đường về Tây Phương thì còn mang cái pháp trên vai làm chi nữa. Phải được liền cái pháp nữa. Để chi? Để chi thành Phật. Thành Phật trong tức là trở về trong tâm người ta. Hà trì về người ta năng sanh vạn pháp. Tất cả đều ở trong tâm của người ta ra hết. Cái tâm mình không có, cái tâm một người ở Tây Phương người ta có. Cái tâm mình không có, cái tâm Phật có. Tâm mình không có, cái tâm tại của ta, tâm thanh giác của ta có. Cái vì sao phải trở về cái chân tâm hà kỳ tự tánh bổ lai cầu túc, không ngờ cái trong cái chân như tự tánh này nó có tất cả đầy đủ hết. Chính vì vậy mà hiểu được cái chỗ này, quý vị phải nhớ là phải một câu A Di Đà Phật mà niệm cho họ, một câu A Di Đà Phật mà dạy cho họ, một câu A Di Đà Phật họ niệm không được, mình phải niệm cho họ để họ niệm câu A Di Đà Phật đi về cái phương, chứ không phải là người khác. Thế mà có nhiều người giảng pháp hết tứ diệu đế rồi tới bát chánh cần, hết bát chánh cần rồi tới 12 nhân dung, giang cái đó để làm gì? Để người ta loạn cái tâm linh, ta loạn cái tâm linh. Bây giờ ví dụ như tôi này, bây giờ bị giang tôi luôn không hiểu nữa, mà người sắp sửa lâm chung mình giang cái đó làm gì? Mình giang nào là quả báo luân hồi rồi làm chi chứ cực, không có giang, bước lòng lại giang một câu. Bây giờ là Phật dạy là mười niệm tất sanh, cứ tin tưởng như vậy, phát nguyện bản thân ta tiếp như vậy, bắt cứ niệm mười niệm đi, là A Di Đà Phật sẽ thắng quan tới, mình sẽ giải thoát tất cả mọi sự trần lao khổ nạn. Cứ nói một câu như vậy, rõ ràng ta tin tưởng, ta một câu A Di Đà Phật ta về đâu, ta về đến tới phương cực lạc rồi, họ thành đạo trước mình, họ thành Phật trước mình, họ hiểu hết tất cả những cái, còn những cái này là cái thực ra là cái tự nhiên giải cho mình, chứ không phải là mình giải. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên cái vấn đề là cái khai thị này. Chỉ thường không phải là bài bản cho nó dài dòng lên, đặt cái này đặt cái nọ, mà nó gì? Khuyên nhầm cái người đó, tập buông xả bản như vậy. Buông hết, bỏ hết. Đó là gọi là khai thị trong lúc hộ niệm lâm chung. Để cho cái tâm người ta chỉ còn có A-di-đà-phật mà thôi. Có hiểu không? Không cần hiểu. Bác chỉ cần tin là được rồi. Bác tin tưởng đi. Nếu mà bác không tin tưởng thì bác bị gọi là bác không tin tưởng, thì bác sẽ xuống địa ngục. Bác không tin tưởng thì bác theo nghiệp mà họ báo chiều cổ ngàn lần. Bây giờ tin tưởng đi, bác không tin tưởng, bây giờ con đường này là đường tung rồi, bác hiểu không? Bác sĩ là chịu thua rồi, bác hiểu không? Rõ ràng không còn con đường nào khác. Bác nói 10 niệm tất sanh đi về Tây Phương sướng vô cùng sướng. Chắc chắn trong những đó mà chỉ các mình dán nghĩa cái chữ sướng trên cổ Tây Phương, người ta biết, người ta thèm đi liền. Tôi nói chẳng biết sao chứ, khi mà tôi nói lên có những người tha thiết được đi, đi càng sớm càng tốt. Đó là cái tâm nguyện của người bản sách. Đó là họ được như vậy, họ tự nhiên họ hợp cảm ức với cái đại nguyện của ai gì mà chí vậy mà thôi, họ được bản sách. Mười niệm tất sanh không yêu cầu họ phải tu tối, họ không yêu cầu họ phải hiểu đạo, không yêu cầu họ phải nào là đạo lý thông thuộc, không cần những cái chuyện đó. Họ về đây cũng được, họ thông thuộc hết. còn ở đây mình không bao giờ khắc phục. Nhớ thì không được giảng pháp, không được giảng nghĩa lý này lý nọ, mà chỉ giảng cái đạo tin tưởng tác dụng mà thành đi thắng về Tây Phương của Phật, tuyệt đối không phải giảng gì khác cả. Có giảng là giảng cái này, bây giờ bác có đau lưng không? Đau lưng nóng quá không tôi bốc đi cho bác được. Bây giờ bác có nắng không? Nắng quá thôi bây giờ tôi mở quạt cho bác được. Bác có uống nước không? Uống nước không thì uống nước, kiểu bác uống cam cho nó khỏe chút ha, được. Đó là gọi là cái gì? Người ta đang nước qua đi mà không thay cho người ta cái áo là sao mà nên mà nó giảng cái đó được sao hết, đừng có giảng gì khác cả. Nhưng mà một lần thành chính họ về Tây Phương, nhưng mà một người đi về Tây Phương, xin thưa tất cả quý vị, không phải là người đó tu dối, không phải là người đó hiểu đạo lý, không phải là người đó thông tin biết, mà thực ra là người đó tin tưởng tha thiết bỏ cái bao phần này. Bây giờ bao phần đến nằm chỗ khổ quá đi, chỉ một chỗ ăn một chỗ khổ quá đi, như vậy khổ rồi bỏ đi, bỏ được ngày nào bỏ, cứ bỏ đi, đừng có sợ nữa, đừng có tiếc nữa, đừng có tham nữa. Đang được ông tư đau quá rồi, nằm thêm mỗi một ngày nữa, càng khổ một ngày, nằm thêm một tháng, càng khổ một tháng, nằm thêm một giờ, càng khổ một giờ. Tha thiết được về đây không đi, thân tâm niệm Phật tự nhiên khó đọc. Sao vậy? Là vì được Phật gia trì. Chỉ cần như vậy là được bảo sạch. Người đó niệm theo, được thì tốt, khuyên người ta niệm Phật. Nếu người đó niệm chậm, mình phải niệm chậm với người ta. Nếu người đó niệm nhanh, mình phải niệm nhanh với người ta. Nếu người đó niệm mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật thì mình cũng ráng mình niệm theo tốc độ người ta, để mình nhướng người ta lên trong mình. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm mặt mình niệm mà ngạc người ta có được theo người không? Cũng có thể niệm như vậy, cũng có thể người ta bằng theo cái coi không, nhưng mà cái sự rất là hiểu. Tại vì hôm qua trước mình nói rồi, chỉ có một cái món pháp khí mà trong thành công người ta chỉ định là cái khách không được dùng cái mỏ. Rất nhiều người vẫn cứ dùng cái mỏ mà làm, tôi không dám cản. Nhưng mà tôi nói họ hãy ôn niệm đi, thứ có người nào bản thân đi không biết liền. Tại vì cái mỏ mà để người ta mà tóc có lúc đó thay người hết, làm cho lớn nữa nó dội trong người ta, người ta chịu không nổi đâu. Muốn người ta được bản thân thì phải làm cái tâm của họ nó thoải mái, cái thân thể của họ nó thoải mái. Họ khổ như vậy mà cũng làm cốc nó đau nhức chịu không nổi, làm sao mà tâm mà tiếp tục làm cho chúng sanh bị khổ ái. Tại vì chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, mà đây là cái phương pháp này toàn là chứ tổ nó là không, chứ không phải là một người nào cả. Có nhiều người nói tại sao chúng ta không theo Việt Nam, chúng ta cứ theo tàu. Có một người đó thì có một người nghe vậy trả lời mình tôi tổ như theo tàu, tôi theo Ấn Độ nữa, tôi thích không đi Ấn Độ đó. Nếu mà tìm người Việt Nam nó có phần nào theo nữa, đứng thích cầu thì là Ấn Độ đó. Tôi không những theo tàu, tôi theo nó Ấn Độ nữa. Nếu mà chỉ chê người tàu thì thôi, đừng chê thì cũng đừng có theo Ấn Độ luôn. Không phải như vậy, do cái phước báo của người ta, do cái thiện căn người ta mà chư tổ chư Phật thì xuống cái vùng đó còn nhiều lắm, bảo hay đó. Xin thưa, ở Việt Nam mình có không? Có nhưng mà sao? Các ngài có nên giấu tên giấu họ mình đâu có biết đâu. Phải theo các vị đó mà tu hành được đó nên. Rồi những điều mà ví dụ người bệnh có điều gì lưu luyến, người phụ trách nên gián giá cho họ hiểu. Nếu họ mà chưa dứt và sẽ chống lại, nếu họ mà không còn thì họ sẽ được bản thân tay của thường lạc giải thích còn vắng tắt, như vậy để giúp cho họ giữ chánh niệm. Có một lần tôi đi hồ niệm, mà hồ niệm thì tưởng phải là hồ niệm thương bình thường, mà rồi khi thảo tràng đó người ta sợ quá, người ta đến trong lúc mà sắp sửa rồi còn tết rồi, mà đây có sự tiểu tượng của cái vị đại hòa thượng mà mình tấm hộ niệm cho thầy đó, thì sao chết cái là hai cái một cái đám được kia lễ cho chồng cái đám tang nữa thì là sao, cho nên người ta không cho được niệm. Thì tôi làm thế, tôi đâu có dám cãi đâu, đâu cùng đâu có phải mình tấm mình hộ niệm cái là người ta chết thì đâu. Nó có mấy cái định ngày định kỳ, lúc mà người ta ra đi thì hạn lại một ngày cũng không được, mà lúc người ta chưa ra đi mình năn nỉ cách gì nữa năn nỉ 20 năm nữa, người ta mới đi là 20 năm nữa, chứ chúng ta không có thể nào mà đoạn được cái mạng người ta chắc chắn như vậy. Cho nên thành ra không thấy nào mà thể nào mà người ta đang sống như vậy mà lấy cái mình tủ lại cái mặt người ta để người ta ngột rồi chết, không có cái chuyện đó được đâu ạ. Nên nhớ rằng lúc nào không bao giờ cúng được cái mặt người ta để người ta có thành khí người ta thở. Không thể nào mà điều hồn niệm như vậy mà treo đèn nhìn 50 cái ngọn đèn ở trong cái nhà này, cái ngọn đèn nó đốt hết thanh khí là sao người ta là thở được? Cái còn thanh khí mới ra để cho thanh khí người ta vô để người ta sống được thì em nói là cái phước phần người ta để người ta đi được cũng do cái phước phần. Cho nên cái đây mình phải nói rằng là nếu mà cái họ mệnh của họ chưa mãn thì hồn niệm tự nhiên người ta là lại. Quý vị để ý coi, không phải là cứ là một lần hồn niệm thôi, không biết trời thì thôi thì ông dạy bắt rồi cái ông mạnh này à. Là 4-5 lần như vậy, tại vì thọ mạng ông ta còn mà sao mà nói được, phải không? Còn cái những người mà thọ mạng thì hết rồi, không hồn niệm cũng đi à. Cái mấy cái vị đồng tu thấy trời ơi, từ đó từ lúc mình qua, từ năm đâu, tiếc quá thì làm sao, quý vị tới phòng thầm đó, anh chị ông ơi, đi lại chúng ta tới, hồn niệm lén hồn niệm. Quý vị tưởng là tối tôi niệm được, tôi có thằng đông đồng được, tôi được tôi tiếp dẫn đi về địa phương lén hồn niệm. Tôi mới nói cái đạo tràng, cái các vị đều ở trong đạo tràng này, đạo tràng sẽ yêu cầu tôi hồn niệm, mà yêu cầu tôi có cái đặt vấn đề nữa. Quý vị đừng có tưởng là tôi lén, tôi đặt ta đúng là ý gì như tôi nói dám hồn niệm không, tôi cũng dám. À, tôi đâu có quyền mà xen chỗ dù người ta mà làm vậy là phá người ta, tôi cũng làm như vậy. Tôi nói lớn luôn cả những người mà đệ tử đó. Tôi nói bây giờ quý vị gì đó mà mình chưa tôi chắc được kiểm nữa, chấp nhận tôi hồn niệm, còn không chấp nhận thì thôi tôi nằm lên cái ăn tôi về trước không sao, bắt tôi đi hồn niệm lỡ như gì sao. Cho nên đừng có bao giờ cứ nói là hồn niệm là người ta chết, không bao giờ có đâu, mà chết là do cái thọ mạng người ta, cái báo thân người ta nó đến cái giai đoạn đó người ta đi là người ta đi, còn mình cái phần tự mình là đưa người ta về cho sinh tây phương. Nếu mà cái thọ mạng người ta còn, tự nhiên một câu A Di Đà Phật làm cho người ta hết mình. Như vậy thì khi mà mình khai thị, mình nói cái người nhà không được lưu luyến, cái chuyện lưu luyến này không có cái gì là lưu luyến cả, có nghĩa là ngay cái thân họ cũng không được lưu luyến. Rất nhiều người giả đầu kêu mình đó một niệm, nhưng mà ở trong tâm họ Nam Mô A Di Đà Phật cho con được sống thêm không chừng vài năm nữa, con làm xong cái này. Nam Mô A Di Đà Phật, con đau quá cho con hết bệnh, hết đau con niệm mới niệm Phật được, chứ đau quá là sao con niệm Phật được. Nam Mô A Di Đà Phật, con trông cho thằng cháu nó về cũng được, nhìn một chút con mới đi. Thường thường nó là như vậy. Còn người nhà thì sao? Nhà nhà ai biết em trả chi. Nhưng mà tôi vẫn không thích. Tại sao không thích? Trời ơi cha, nỡ nào sẽ bỏ con đi. Anh ơi làm sao anh nỡ nào bỏ em đi. Nhưng cái tâm trạng đó là anh ta không đi được. Nhiều khi ta đi không nhắm mắt. Những hiện tượng nó rõ ràng như vậy. Tại sao những người mà ra đi không nhắm mắt? Là vì họ hầu hết thương cái chết không, không dám chết. Cho nên lúc mà có răng mở mắt ra để mà kéo ra một cái mặt sống lại không có gì cả. Họ ra đi họ cũng đang tập nhắm mắt. Chứ những người mà thực sự hiểu đạo thì phải biết đạo rồi họ ra đi họ nhắm mắt nhẹ nhàng. Cho nên mình hiểu được như vậy. Thấy những người mà mở mắt ra, khi mà ra đi xong mình còn tiếp tục thay đổi. Quý vị có hiểu không? Lúc đi mình nói, bác ơi bây giờ bác thấy thọ mạng đã hết rồi, bây giờ mình đã buông qua bóng xác này, đừng có tiếp xác nữa nha bác, đi về Tây Phương được lạc. Nguyện A Di Đà Phật phóng quang nữa, theo A Di Đà Phật đi về Tây Phương được lạc. Nói rõ ràng A Di Đà Phật đã phóng quang rồi nha bác, đừng có đi theo những chuyện nào khác, đừng đi theo ông bà cha mẹ, đi theo Phật, đi theo A Di Đà Phật về Tây Phương được lạc. Mình nói là rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà lớn thành tâm cầu nguyện. A Di Đà Phật có ngoài cái tội, mình chỉ câu là thành tâm cầu nguyện thôi, chứ không tôi không muốn quán tưởng quá nhiều. Có nhiều người đem giải đồng nữa là lúc đó mình quán tưởng A Di Đà Phật, tôi không quán tưởng gì hết, là thành tâm cầu nguyện A Di Đà Phật phóng qua cái tội, không có quán tưởng gì hết. Quý vị thưa quý vị, quán tưởng là một trọng tâm thanh tịnh, tâm mình chưa chắc là thanh tịnh, nhưng cái vọng tưởng nó nói là mình kẹt lắm. Tức là nguyện A Di Đà Phật. Vâng vâng. Làm sao những người nào chưa hiểu thì bây giờ bắt đầu hiểu, mà không hiểu thì ngày mai không hiểu, ngày mốt không hiểu. Những người nào mà nghe được cái đạo bản sanh rồi thì hiểu, lưu luyến lại là đại hại cho cuộc đời của họ. Nhất thiết tôi nói thấy lưu luyến bất cứ cái gì cũng làm cho mình mất phần bản sanh. Lưu luyến cái phần chắc chắn theo cái phần này mà xuống dưới nó một. Người ta thì họ ý ê, họ ý ê đưa quần tài đi trước, mình lãng vãng là theo sau cái bằng này đó mà xuống như là một lạc mà đành để chi tiết sang chuyện. Còn lưu luyến cái nhà, tôi nói thẳng quý vị cứ suy nghĩ kỹ coi, đã đi tu hành, mình lưu luyến cái nhà hay lưu luyến cái nhà, dính vào cái nhà, dính vào cái nhà, tôi cặp câu hỏi cho quý vị làm sao trở vào cái nhà của mình đây. Suốt cuộc đời mình làm mình vất vả, bỏ tiền bỏ bạc ra, năm sáu bảy tám năm đó xây căn nhà tiền lớn. Bây giờ lưu luyến cái nhà, khi chết quý vị còn lưu luyến cái nhà, bắt buộc bị đổi lại, gọi là cái nào. Bây giờ những người nào lưu lúc cái nhà, tức là trở lại trong nhà, đặt câu hỏi là biết liền làm sao trở lại cái nhà. Ai nói biết liền, ai hỏi trả lời đi. Trở lại làm người được không? Có được không? Chắc chắn không được. Tại vì sao? Tại vì trở lại làm người cái nhà là phải đâu thay cái bụng cái dâu cá của mình á. Mình ra đây là tát được nỗi dâu cá của mình, nó khắp được nỗi rồi nó hết có bầu rồi, làm sao mà đầu thai được trong cái bụng của đứa dâu cá. Lúc thì là mẹ chồng ghét nó, hay nó, quýt nó, mà lỡ mình hết có bầu đầu thai dù nó hay nó ngắt mình chết luôn chứ đừng có tưởng. Không ít lần đâu, chưa mà dễ gì đầu lại thai lại làm bụng của nó. Dễ gì mà đầu thai lại làm người, không dễ đâu à. Như vậy đầu thai lại làm cái gì? Nếu mà không biết đầu thai chỉ láng tán trước cửa nhà mà khóc cho nhắm bước vô nhà. Tại vì bước vô nhà con cháu nó sợ, thằng con mình không sợ chứ con cháu nó sợ. Con cháu không sợ thì đứa cháu nội cũng sợ, không đứa cháu nội thì đứa chị nội nó cũng sợ. Nó sợ quá rồi người ta cũng đành phải. Bây giờ mà bà không ra nữa được kêu thầy bộ ta đánh mất hồn mất nhau luôn, nó chỉ te vô luôn. Lúc đó không biết đánh ra một đường rồi thì đây đâu lang thang tự động này ngàn vạn kiếp như vậy, làm sao mà được sung sướng? Phải rõ ràng là gì đâu, vì mê hội giống có gì đã tham chấp cái nhà mà bị như vậy, rõ rệt. Còn ngoài ra còn có gì nữa? Tôi nói dễ nhất là cái đường gì? Gọi là được xúc Phật bàn sân, nhiều lắm. Trong vòng 49 này không có thì nghèo, không mèo thì chuột, không dùng thì giá thì đau, đau thì mọt. Thế nên nhiều lắm, dễ dàng luôn đó. Phật nói vì một cái niệm ngu si mà thành chúng sanh lại như vậy. Cho nên tuyệt đối mình hiểu đạo rồi thì tất cả những cái gì ở đây nó chỉ là vô thường. Mình hiểu như vậy rồi thì cái đây cũng giống như cái lần thay thầy sẽ quý vị nhất thiết buồn hết, không nhớ cái làng, không nhớ cái nhà, không nhớ cái gì cả. Ở bên Cà Mau có cái anh kia, anh luôn mẹ anh chết ở đây là 8 năm rồi, mấy năm rồi đâu là đầu năm tôi đã có bệnh. Cái nhà của anh bây giờ bán đi bán là 5 chủ 6 chủ rồi mà giờ không ai muốn mua nữa trời, cũng ai đó ở trời, mà cái nhà thì đóng cửa rồi. Hỏi lại sao vậy? Tại vì mẹ tôi, cái hồn mẹ tôi giờ chiếm nhà đó. Bán bây giờ người ta đem kêu tôi bị bán lại, tôi nói bây giờ anh muốn cứ mẹ anh bây giờ tới mua lại cái nhà đó đi, mua xe hết rồi bán liền chứ không để người ta cũng đọc cũng liền à, mua xe đi để anh bán anh khuyên mẹ hãy buông cái nhà cho anh. Anh hôm trước anh nhồn có tới đây xong rồi anh mua chưa đến chưa mua hàng hả, tôi sợ quá, sợ ai sợ mẹ mình chứ ai, mà trong khi cái nhà đó người ta giá buồn thì trồng trồng lớp lớp này để mà yếm người đó chịu được chính một người. Cái gì khổ vậy? Tại sao như vậy? Là tại vì tham chấp cái nhà mà như vậy. Tôi đi em trước, chưa đi về tôi gặp trường này nhiều lắm. Có một cái con cái 28 tuổi chết rồi, bây giờ bán cho cái nhiều điều. Ai là bước tôi nhiều điều là con cái thế cả quyền chết luôn. Mà cứ chịu như vậy, cứ đứng dưới cái điều mà khóc. Tham một cái gì? Cho nên quý vị phải cấu mặt chỗ này, nhất thiết mình hiểu được như vậy. Trừ có cái buồn hết, không có lưu lướt cái gì cả. Đó là những cái mà chúng ta hiểu được rồi, không phải em tất cả những cái này mà dán cho cái người bệnh đâu ạ. Chúng ta dán trong lúc chúng ta tỉnh táo như thế này để gì? Lúc chúng ta làm chung đừng có lưu luyến cái này, quyết là không có lưu luyến cái nhà, không lưu luyến ông chồng, không lưu luyến con gái, không lưu luyến tiền bạc, có cái gì cũng buông hết. Bây giờ cho nên ai có tài sản hãy chia trước đi, mà không chia rồi cái gì cái đó cũng không còn nữa. Tại vì chính những cái đó nó làm mình gọi là cái gì làm mình gọi là mình phải buông ra. Cái gì mình làm được mình chứng minh câu A Di Đà Phật, một là người sinh về Tây Phương phải niệm từ bây giờ cho đến những ngày mình có sinh. Nếu mà quý vị còn cái tôi chưa chết đâu tôi còn ngon lắm để tôi niệm cái này, tôi niệm cái nọ, tôi làm cái này làm cái nọ, cứ làm cái đó tâm chính mà cái đó đi. Lúc mà lâm chung của quý vị nó thấy khó vô cùng, khó, nó nhập vào tâm rồi, cái tập khí mình nó hiện ra, không ai mà có thể gửi cho mình được. Chính vì vậy mà hôm qua trong cái cây câu này nói, hôm qua mình không có nói qua là trong lúc hội niệm chỉ một câu A Di Đà Phật mà niệm cho người ta để gì, gỡ bớt những tạp khí người ta ra. Chứ còn niệm cái này niệm cái khác niệm bắt người ta cái duyên theo cái đó là chịu thua. Nhớ chỉ như vậy, niệm một bài chú tốt vô cùng là tại vì giải nghiệp. Giải nghiệp thì tốt hơn những người không giải nghiệp, nhưng mà niệm bài chú đó không phải là để trở về được. Đặt một bài kinh đó chi, mình hiểu được cái Phật, mình hiểu được cái Phật thì mình hiểu thêm một chút đạo lý, mình hiểu thêm một cái chút lý đạo, coi như là gieo cái Phật pháp chứ không phải là cái bài kinh đó là thì mình đi về đây không phải. tại vì Phật nói 10 niệm phát sanh là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn thành Phật buộc thế quý vị phải niệm A Di Đà Phật. Còn nếu mà quý vị không biết, cứ đem cái này đem cái nọ ra, tôi đã từng đi hồi đi cầu cổ đám cho người ta, thì theo cái nhóm cổ đám đi một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi tính ra mất 3 phút niệm con A Di Đà Phật, còn tất cả là tan hết cái bài tán này, tan cái nọ rồi tụng cái này tụng cái nọ cũng suốt trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, mà sau cùng rồi chỉ cái niệm 30 tiếng A Di Đà mà không biết là nếu mới rồi niệm niệm được cái tên liền biểu ba cái quán trong một tháng niệm tôi biết là sao. Khi người chuyển ba hồn niệm sau cùng không được phải sanh. Đi hồn niệm cái cầu chứ người ta, tôi hỏi khi mà cụ chưa chết tôi hỏi cụ có nghĩ là đời trong một đời này cụ được phải sanh em có được làm? Chắc không được đâu, khó lắm không được đâu. Làm trưởng ban đi trợ niệm cho người ta, dẫn một nhóm của hai mấy người luôn luôn là đi cầu chưa cho cái người Việt Nam ở bên Tây trong nước đó, mà trong cuộc hỏi cụ nghĩ là cụ có được siêu thai không? Không. Làm sao mà không được xuất thành đi cầu xin người ta? Chỉ để uống á, tháng về vậy. Như vậy thì nói văn nhắc lại là cái cầu luôn luôn chúng ta phải trụ trong chánh niệm. Cái lúc mà chúng ta tu cũng trụ trong chánh niệm. Cái lúc mà chúng ta hành lễ cũng trụ trong chánh niệm. Cái lúc mà chúng ta đi cầu hồ niệm người ta cũng trụ trong chánh niệm. Chỉ có mình chánh niệm mình mới dẫn người ta đi về con đường chánh niệm. Mình không chánh niệm thì mình dẫn người ta đi trong con đường tà niệm, loạn niệm, chứ không phải là chánh niệm. Cho nên quý vị phải nhớ cho kỹ những cái điểm này mà đi cứu người. Nếu không thì chúng ta sẽ đi vào cái vết xe, là gọi là vết xe đổ. Đổ đâu? Đổ chỗ là Phật nói đời này không còn sanh tử không được. Vì nếu chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không tin vào cái câu là nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương, mà chúng ta hai lần, ba lần, bốn lần ra thì cái niềm tin nó yếu, niềm tin nó yếu, nó tạo ra không biết bao nhiêu cái cơ cảnh loạn trong cái lúc mà mình đi hồi niệm, làm cho cái người nó sanh mất Phật. Đơn giản nó chỉ là vậy. Cho nên phải biết được như này rồi thành tâm cương đặt. Phật nói nhường thần làm đây, bây giờ ta đã đắc rồi, có xong chưa? Nhường thần đã rồi, Phật pháp năng vàng, chúng ta nghe chưa? Nghe rồi, nhưng mà quý vị cứ nghe này, nó có chỗ gọi là văn tư tu, chứ không phải là cái văn không. Cái văn này nó bao nghĩa là văn tư tu. Phật pháp năm nay chúng ta văn rồi, mà bây giờ nghe cái ông A Di Đà Phật nó thực sự là có. Mà bây giờ ta nghe chưa? Nghe rồi, bây giờ tu đi. Tu như thế nào? Y giáp mà tu. Phật dạy đời mà pháp này chỉ có niệm Phật mới thành tựu. Ta nghe theo lời Phật. Phật nói là ức ức người tu hành trong đời mà pháp này khó tìm ra một người như thế. Người nào nương theo pháp niệm Phật mà pháp hồi Phật dạy như vậy, mình cứ theo là Phật hồi làm. Phật dạy trong kinh Vô Lượng Thọ, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh Mỹ Quốc. Rõ ràng phát bồ đề tâm là gì? Là cầu thành Phật, là tu thành Phật, làm sao thành Phật, đi về Tây Phương là thành Phật liền, là một người thành Phật. Như vậy phát bồ đề tâm chính là đêm đêm ngày ngày không rời cái người bản sanh Tây Phương là tha thiết. Những người trẻ tổ với ta tiếp đi, để cho lúc đó mình lúc về vài năm nữa mình có đủ cái năng lực đi cứu độ chúng ta, đi giảng giải người ta. Còn những người già còn thiết cái thang mạng gì nữa, hãy quay đầu về nguyện bản sanh liền đi, đừng có ngại. Chúng ta cứ sợ chết quá, sợ chết thì nguyện bản sanh để có chết, chứ mà sợ chết mà không nguyện bản sanh rồi sẽ chết, chết đi vô cùng đau khổ. Bản sanh tay tu thật là đi về thành Phật thì không phải chết, nhưng mà càng sợ chết thì nào càng nguyện bản thân tha thiết, phải chết tất cả những người khác, thậm chí sợ nguyện không được làm cái nguyện. Muốn đi làm thiện thì cái tầm thiện đó là trợ, có duyên thì làm, không có duyên thì niệm Phật, chứ không phải là đi môi đi móc cái chỗ này tìm cái đủ cách để làm thiện, không hoàn toàn sai. Cho nên gọi là Phật pháp đang là cái văn này, nó văn là nghe tư, là cái suy nghĩ là đúng, suy nghĩ ở đâu, suy nghĩ cũng là Phật dạy. Phải y giác của Phật,
và y giáo của mình, cái Phật dạy sao mình làm được thì gọi mới là tu. Cái văn này nó cũng ba việc thì mình tu mới thành đạo được. Chứ mình tu, mình giả đạo mình tu mà mình không chịu theo Phật, nghe cái người này nói à cái làm phước chẳng nhiều mới được, là cứ tâm vào là phước, không có nghĩ tới cái chuyện bản thân tây phương, là chúng ta theo người rồi thì không đâu không theo Phật. Thế thì thấy không? Luôn cái chúng ta phải nói là đi gì đó, bây giờ cúng dường cho nhiều rồi, không cúng dường nhiều thì mình không được bản thân, nhưng mà cứ lo cúng dường không thì mình bản thân không phải nguyện bản thân làm được bản thân, cúng dường là để tạo phước. Nếu Phật mới được bản thân đi làm phước thiện là để tu phước, nhưng mà tu phước có tốt hay không? Bắt buộc phải tu phước để cho cái phước mình nó tốt, để cái phước mình nó nhiều, nhờ cái phước đó mà mình ra đi an nhiên tự tại trong lúc mình làm chung. Còn mình không chịu tu phước, mình kéo kẹt, mình bốn xét, mình đem mình chống người này, mình phá người nọ, mình chửi người này, mình chửi người nọ, là cái phước mình nó tiêu. Mà cái phước mình nó tiêu thì lúc mà mình lâm chung mình bị khổ sở trần lên trọc xuống đau đớn hơn thế nào. Nhiều khi cái định tình lực của mình yếu quá, mình vượt qua không có cái khổ đó mà mình bị nạn. Cho nên thành ra phước huệ trong cái phước là mình cần phải tu, nhưng mà tu mà cứ nhắm vào cái phước đó, tôi nói thẳng gì 1 triệu lần nữa cũng không được phải thành. Tại trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rõ rồi, người tu phước mà cứ nhắm vào phước chính là người tham phước, không có gì cả. Tham phước thì giết chết không được bản thân, gọi là tham phước báo nhân thiên. Một người tu mà cứ cạnh tranh ganh tị đấu tranh, nói người này chơi xấu người kia tốt, với chửi nghề chứ nọ, cô nói báo đám bây giờ có nhiều Phật lâm hồ với cổ cũng không được bản thân. Tại vì trong kinh Phật nói những người nào vướng cái nạn này không được bản thân, còn những người nào nữa ham cầu triết lý, ham cầu nói hay nói tốt, là ham cầu đạo lý này đạo lý nọ, triết lý này triết lý nọ, Phật nói không được bản thân. Thực ra thì trong cái chiếc phẩm quên có 35 có 25 thì tao quên rồi, thực ra cái đó mình diễn tả rõ có ý nghĩa là tham sân si không có gì cả. Tham cái phước báo tức là tham, tham pháp cũng là tham luôn, ngài thì trong cái tham pháp cũng là tham luôn. Những người mà thông minh trí huệ, những người mà có thiền định, những người mà tâm là tốt mà tham pháp, ngài nói gì? Biến thành ma vô, dễ sợ. Ngài nói gì? Ngài nói những câu nó mà giật mình luôn. Quý vị rằng ở đây nói đâu, nói trong kinh Lăng Nghiêm cũng đâu cả. Một người tu hành giỏi mà còn nóng giận thì làm gì? Quỷ vương, làm nhiều lắm, dễ sợ lắm. Một người mà tu hành rất là giỏi mà còn tham gì, tham nói cho hay, tham giết cái tâm này là nó thành những gì đó, tham xong chuyện chạy dễ sợ. Trong chúng ta cái này nó kinh hoàng nghiêm, nên trong bên Lăng Nghiêm cho không phải tôi nói tham xong si mà nghiêm những cái đó, làm gì làm nó đối lưng chuyện đó bị liền có đúng không? Có chứng minh không? Ngài kể cái chuyện mà không an thế cao đấy, là tiền đời là một vị tài thiền sư, ngài có một vị bạn cùng tu của tài tu giỏi lắm, nhưng mà khi mà ngài tới lại ngài làm thành vị sư, ngài công nhận có một cái này là tốt không, ngài trở về cái cuộc gian nan cứu cái người bạn mà người bạn cùng tu với mình, người bạn của mình bây giờ là sao? Tiền đời đại tu là tu nhiều không mà minh kinh tháo thế, minh kinh là kinh điển nhất khách tam tạng kinh điển đầu không. Tháo thế là gì? Giúp người bố thí cúng dường, ngài cúng dường đầy đủ cho chúng lúc đó lớn dễ sợ lắm. Nhưng mà sau cùng rồi ngài chết thành một ông tại mạng xa gọi là hồng sắc. Chỉ nghe những câu đó giúp mình sợ luôn, chứ đừng có nghĩ là mình không dối làm được bản thân không. Nếu Phật mới được bản thân tu chối mà không biết được đi, mà coi chừng một chút cống cao nào mà nỗ lực vướng bận này thì dễ sợ lắm. Ở đâu? Trong kinh thôi, Lăng Nghiêm nói cái gì tôi muốn nói kinh nói gì, nhưng mà thật ra trong kinh Lăng Nghiêm nói rồi là kinh gì lắm, không phải giỡn đâu. Mà rồi ngài vì thông minh trí huệ, tại vì phát tại cái đấy biết hết rồi, cho nên thần thông đạo được mạnh lắm. Ở tại cái động linh hồn đó, người ta lập lên cái miếu cho ngài, thường không bao giờ thấy ngài lại hết trơn, nhưng mà có cái miếu. ai mà đi ngang đó mà không có tái lại nhẹ nhẹ hù khách sống biển đó, sống không lọt thuyền chết luôn ra hàng vạn lý xung quanh đều phải tới cúng nhiều ngày là cái phước không thấy không tu phước mà không biết đi biết thành cái dạng đó mà tu phước trên ngày thì không nói tu phước thì được hưởng phước mà vô khi thì biến thành xuất sanh để mà hưởng phước. Trời ơi quý vị nghe được những câu đấy thì ngộ liền tức liền, không phải là chuyện giỡn. Thế mà có nhiều người cứ luôn luôn là chỉ người ta tu phước mà không lo nghiên cứu cái vấn đề mà hộ niệm đến người ta phản sanh. Ngài chỉ rõ cho ai có những con chó ở trong nhà tỷ phú nó sức hớt mượn ra rất nhiều. Ở là cách đây mấy 7-5 năm gì chứ, ở bên Úc có một cái ông đó là tỷ phú. Tỷ phú khi chết đi đem luôn cả cái gia tài hàng bao nhiêu tỷ đó giao cho con chó. Còn những đứa con chỉ giao một đứa dạng nhiều dạng. Còn những người giao hết con chó, tại vì suốt đoạn ta thương con chó. Ghê gớm lắm quý vị ơi. Ngày ngày đó là ớ là cái tài ngu sinh, không biết tu. Là vì trước làm phước mới trở thành một cái đại trí phú. Đại trí phú đó là những người vô lại vô khi lớn lắm, làm chuyện lớn lắm mà được chứ không làm chuyện làm sao một trí phú. Một đời hứa tất cả mọi sự sung sướng của một người giàu đó, nhưng mà trong một vị ngu si thương con chó, thương con chó tâm dính vào con chó, trước khi đi bắt một người làm theo con chó thì không làm thế nên chắc chắn phải đi theo con đường chó. Tại vì nhất thiết duy tâm tạo tâm thương chó phải theo con đường chó, theo con đường chó thì hưởng cảnh của con chó. Một đời làm phước để một đời hướng phước, bây giờ không biết tu thì khi chết là chó, chưa chắc gì con chó mà mình thành đó nó sướng mà con chó mình luôn. Quý vị có hiểu chỗ này không? Còn con chó mà ông ta nuôi là tại vì hồi trước là một người có biết tu phước làm chuyện rất nhiều nhưng mà ngu si với thành con chó, nhưng mà lại là con chó trong ngày nhập để hướng phước. Quý vị không? Quý vị có thấy là đàn chưa? Rồi mình cũng bây giờ mình hướng phước, hướng phước nhiều lắm mình cho con chó mình trở thành con chó nó chưa chắc là mặt con chó mình luôn. Trời ơi chi mà khổ vậy. Hiểu được những chỗ này quý vị thấy là phải biết đường thành đạo, phải biết đường đi về cái vọng. Tu là có đường, hành phải có đi về, có đích đàng hoàng cho không nên tu theo cái kiểu mà một cử. Tôi nói chuyện được rồi, nói được cái theo kiểu một cử là người ta cứ vận động hay hay vậy, thấy là mình theo. À cái ông này chỉ bọn ông nào cái bọn này là cứ được theo, thấy bao nhiêu người đi như vậy, à thì mình cứ theo cái người nào. Không phải. Vì sao? Vì ức người tu hành không có một người khó chịu ra một người chứng đắc. Nếu mà ức người ta luôn đi như vậy, mình cứ theo cái ức đó mà mình bị đòi là mình trọng luôn. Còn những người nào biết niệm niệm Phật vượt có không hỏi hay tách rời cái đội người đó mà niệm Phật để cái người một người được bản sinh về đây thôi. Như vậy bản sinh về đây thôi không phải là theo mà vài người cùng tu kia mà theo đúng của lời Phật nói. Người nào theo đúng như lời Phật nói là những người đại tu phước thiện nhiều đời chứ mới gặp được, chứ không dễ gì. Vạn tích nhiều bất tu phước huệ tư thử chánh tắc bất năng văn. Phật nói rõ rồi, văn là gì? Văn là văn tư tu. Bên đây gặp được pháp công này không tin, như vậy những người làm không tin là cứ chiếu vào trong kinh Phật mà nói thôi. Rõ ràng là tại vì trong quá khứ người ta phước huệ người ta bị thiếu. Bây giờ những người nào bây giờ người nào tin tưởng vững vàng rõ ràng phước huệ đầy đủ. Như vậy chỉ có những người phước huệ song toàn đầy đủ rồi mới biết về cái vấn đề đạo được chế. Cho nên thành nói thẳng quý vị, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp cái phương pháp hộ niệm thực sự nó y vào kinh Phật mà làm sao hoàn toàn đơn giản. Vì cái pháp môn niệm Phật là pháp dị, dị là dễ, dị bản nhi vô nhân, dị là dễ, bản là bản thân rất dễ bản thân, nhi vô nhân là tại sao? Tại vì không con người cứ thấy dễ quá mà không chịu làm, cứ làm cái khó thì khó đi, làm cái dễ thì dễ đi, dễ giống như mình vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Thế mà cũng chịu uổng thôi. Thôi giờ mình quý vị nhất thiết cứ theo con mình đã đi, quý vị sẽ thấy. À, mong cho tất cả quý vị có cái tưởng một là căn ha. Nam mô A Di Đà Phật.
Trời cứu những người này tôi sẽ nói thẳng là cái lòng vậy. Nó mình không biết. Rồi cái báo kia nói ngược là cứ bắt nó ngoài cũng là chừng đôi khi mà thấy có sự mà trục 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 à cũng mình nó nhiều. Nhưng mà thật ra nó nhiều thì nó nhốt nó chứ chúng ta đâu nói cho nó thắng gì vậy. Mà mình quý vị nhớ cố gắng để cho lát chuyên nhất chân vững vàng.
Người Phật tuy giàu có muốn mua được từ bi, người Phật tuy nghèo khó muốn xin được đồng tâm, người Phật tuy đầm ấm muốn chan hòa lòng ngàn, người Phật tuy lạnh giá muốn tìm được an. Phật khi bình minh chợ thấy đất trời cao rộng, niệm Phật khi hoàng hôn vội đi tiếp người mong manh, niệm Phật khi về nhà tâm thức đi vào lắng sâu, niệm Phật khi trời Phật khi trời gió thấy cơn lốc đông ngồi, niệm Phật khi trời trong bóng không còn thấy, niệm Phật khi vào xuống đó vô gian người, niệm Phật thương thân phận người, niệm Phật đêm